Thầy giải thích cho chúng tôi biết tại sao lại có Phật thật và Phật giả. Nếu hiểu thế, có ảnh hưởng gì đến những bậc chân tu không của các người xuất gia và tại gia?
Phật thật là tâm chịu tu, hồn mới có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật. Tâm không chịu tu, hồn làm sao có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật? Thì chỉ tạm đảnh lễ Phật cổ thôi, Phật cổ thế sang thế gian vậy thôi, cuối cùng cũng không biết đi đâu.
Chúng tôi xin lưu ý quý vị, theo chương trình chúng ta còn khoảng 25 phút. Xin quý vị nào có câu hỏi xin cho chúng tôi hoặc lên đây để đạo đạt với thiền sư một cách rõ ràng hơn. Xin kính mời quý vị đọc câu hỏi của một vị khác. Mê chấp, phá mê phá chấp có phải là luật tiến hóa của vũ trụ không? Nếu phải, xin giải thích ông Phật, ông trời, ông tiên có mê chấp không? Cho ví dụ mê chấp và phá mê phá chấp.
Phá mê phá chấp chỉ hướng thượng và lên cõi trên, không còn mê chấp. Cũng như chúng ta người Việt Nam trước kia chúng ta ở xứ thiếu thốn, nói thật thấy gì chúng ta cũng muốn ăn cắp món về nhà. Nhưng mà bây giờ dư đồ rồi, chúng ta thấy không thèm nữa, đi lên cõi trên kia thanh nhẹ rồi, thì chúng ta đâu có còn mê nữa. Sáng suốt ngay trong tâm thức, cơ tạng chúng ta đều sáng hết, đâu có còn mê nữa. Những người còn tâm tối mới mê, cho đó là cái chánh, rồi ghét cái kia vì thiếu sự từ bi sáng suốt mới là chấp, tức là ghét. Đạo này ghét đạo kia là chỉ có xuống địa ngục mà thôi, không có phát triển được. Đóng tâm thức làm sao phát triển? Mở tâm thức mới tìm về cõi Phật từ bi thanh nhẹ, vĩnh cửu bất hoại.
Chúng tôi xin mời quý vị cho thêm những câu hỏi. Xin đọc hai câu hỏi của một vị khác. Thưa thầy, tu theo đạo thiền, theo thầy nói giải bệnh hoạn, như ở Việt Nam hiện nay nhiều người hay bị bùa phép, như vậy tu theo đạo thiền có giải được bùa phép hay không?
Giải được, nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được, kể cả bệnh cùi cũng giải được. Chính tôi có bằng chứng thơ từ gửi qua đây từ Việt Nam.
Xin đọc câu hỏi thứ hai. Vào năm 2000, con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra và sau này các đạo cũng bị tranh chấp, như vậy chuyện này có xảy ra không? Con cảm ơn thầy.
Có thể lắm, bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, dành của họ để làm gì, cõi tạm dành làm chi, thực tâm thực làm khai sáng tâm thức mà tiến hóa, đó là thật sự bình an.
Chúng tôi kính mời quý vị đóng góp thêm ý kiến vì thời gian của chúng ta còn khá ngắn. Tuy nhiên, thiền sư cũng rất là bận và đi khắp nơi trên thế giới, thời gian rất là dài và rất hiếm để thiền sư trở lại với chúng ta. Nếu quý vị nào có những ý kiến hoặc là những gì còn thắc mắc, xin quý vị cho chúng tôi biết ý kiến. Con xin đọc câu hỏi của một bạn đạo. Kính thưa thầy, trước kia con chưa tu, con hay bị nhức đầu 10 năm nay. Từ ngày tu đến nay đã hết nhức đầu, là lý do gì?
Vì tự giải được độc tố qua hơi thở, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó đem độc tố từ hơi thở mà ra và lỗ chân lông. Tại thiền tiểu thiền giải lần nhất, trong người bị nhất tức là độc tố của thực phẩm.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Từ trước chưa tu, con không bao giờ bị ngứa nổi đầy người, mà trước kia chưa bao giờ có vậy. Đến bao giờ mới hết ngứa ngoài da?
Ngứa ngoài da là do cái ruột dơ. Cho nên bây giờ cơ hội vô vi có cơ hội xúc ruột, nên học hỏi nơi các bạn đã xúc. Cứ xúc thét rồi không còn một vết ngứa mà da thịt trơn tru tốt đẹp.
Tôi xin đọc hai câu hỏi, và nếu không, nếu quý vị không còn câu hỏi nào khác, xem đây là hai câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, xin thầy giảng rõ, trở về với siêu nhiên thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi cũng ấm ức muốn trở lại thế gian, mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia thiên liêng, nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm, mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến đi lên, thay vì cứ ngồi đó trì trệ nhờ cúng bái hoài không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật, có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật là để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật, nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ tạng tốt đẹp, càng niệm càng khỏe. Cho nên nhiều người, có một người ở San Diego, họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai trị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng, và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Nhưng mà làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tâm bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Chúng tôi xin đọc thêm một phần của câu hỏi trên. Tại sao khi con đọc kinh sám hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Để sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ý lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu? Tâm ta thiếu thanh tịnh. Pháp Lý Bộ Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời ô trượt.
Theo chương trình, phần thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng đến nay đã chấm dứt. Và kế tiếp chúng ta sẽ, sau khi nghỉ giải lao, chúng ta sẽ tiếp phần thứ hai, phần thiền ca. Có một đạo, một bạn đạo xin hỏi thêm, xin có một vị quan khách xin hỏi thêm, xin thiền sư cho phép. Xin mời chị.
Kính thưa thầy, khi nãy thầy có nói rằng đạo Phật tức là một ông tượng Phật để nắng ra để người ta thờ, tức là ông Phật giả, và thầy nói là ông Phật thiệt. Như vậy chính mẹ con ở bên nhà cũng thờ Phật, thỉnh tượng Phật về, như vậy là mẹ con đã thờ ông Phật giả hay sao?
Thì bà biết cái đó Phật thiệt hay Phật giả bằng cặt tông hay là bằng cái gì, có bằng chứng à? Còn Phật là cái tâm của mình hướng về đi thẳng tới Phật, cái đó khác, cái chánh với cái giả hay cái khác.
Như vậy thầy có thể cho con biết thế nào là ông Phật thiệt và thế nào là ông Phật giả?
Ông Phật thiệt là con phải tu cho cái tâm con thanh nhẹ, sáng lạng, con đi đó, đến đó con đảnh lễ Phật, con mới được ơn phước tràn đầy, thật sự minh tâm kiến tánh.
Dạ, thầy cũng có thể cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa là về bên đạo Phật ăn chay, tức là người ta không sát sanh, không giết những con thú vật. Nhưng con được biết theo như đạo thiền vô vi ăn chay, nhưng cũng có thể ăn những con cá, con tôm. Nhưng mà con nghĩ rằng con cá, con tôm nó cũng có một cuộc sống, nó cũng có gia đình, nó cũng có con. Như vậy mình ăn chay mà mình ăn cá, ăn tôm có là mình cũng đã sát sanh rồi, đâu phải cần là mình chỉ không giết con gà hay là con heo, mình lỡ mang tiếng là sát sanh. Nhưng con thấy ăn tôm, ăn cá cũng là một cái chuyện sát sanh rồi.
Cái đó là người ý thức trọn lành không có ăn bất cứ cái gì, cá tôm không ăn. Ý thức trọn lành là họ chỉ ăn những đồ cây cỏ làm cho khỏe mạnh của người. Thì cái quyền của người ta chưa có dứt khoát, thì trên đường họ sẽ dứt khoát và họ không bao giờ ăn cá ăn tôm nữa. Thì họ thấy hôi tanh trong người, họ không thích.
Tại vì đó là cái con đã nhìn thấy và cũng có hỏi qua. Thì nói là tại vì tu thiền không có ăn thịt, ăn cá, nhưng mà được phép ăn tôm, ăn cá. Thì con cũng đặt một dấu hỏi.
Bởi vì tôm cá nó không có máu, nó không có luồng điện như các con thú khác, có thể vấn vương trong tâm hồn làm cho ta nặng trược, thì họ ăn cái đó. Còn cơ thể con người phải cần cái protein của con thú, rủi có bệnh hoạn vô nhà thương có thể cứu được. Mà nếu ăn chay mà cố chấp quá, bệnh hoạn vô nhà thương chỉ bác sĩ chỉ bó tay thôi. Bệnh thì người nào cũng phải mang.
Cảm ơn thầy.
Tôi xin cảm ơn chị. Chúng tôi thành thật cảm ơn thiền sư đã ban cho chúng tôi một thời pháp và những lời minh giải. Chúng tôi kính mời thiền sư nghỉ ngơi và sau đó chúng ta sẽ giữ buổi thiền ca theo chương trình của ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và thiền sư.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội trực diện với những sự thắc mắc của mọi người như của tôi. Và chúng tôi đã học hỏi không ít trong thơ, trao đổi lẫn nhau. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
Sĩ Hằng, nàng sinh nữ châu xa, một bông hoa núi rừng, ngày ngày chỉ biết sống âm thầm trong rừng sâu núi thẳm, trót mang một nỗi buồn thâm kín đạo sự. Chân dung của chúng ta như nàng châu xa đã và đang bị lãng quên trong công việc hàng ngày. Hôm nay thiền sư Lương Sĩ Hằng đã đến với chúng ta, đã đến với phương pháp vô vi, một phương pháp khoa học huyền bí đã khơi dậy chúng ta quay về nguồn cội, quay về phần hồn trong ta. Để mở đầu chương trình phụ diễn văn nghệ đêm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức vũ điệu Miền Sơn Cước do các em Thu Mai, Thu Thảo và Ngọc Thảo đồng trình diễn. Quan khách, kính thưa Đức Thầy, ước mong đưa nhạc vào đạo và đưa đạo vào đời. Nhạc sĩ Lương Quốc Định đã được thiền sư Ban Chi Húc, anh đã lắng tâm tư trong những giờ thiền, phổ nhạc những án thơ của người. Để chữ đời nghĩa đạo trong những thi phẩm mộc mạc dễ đi sâu vào trong lòng người, xin trân trọng kêu gọi quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe từng lời ca, từng giọng hát của ca sĩ, và sau mỗi bài ca, bài hò, thiền sư sẽ minh giảng cho quý vị được an tường hơn. Để mở đầu chương trình, ca sĩ Nhật Thanh với bài Tìm Em.
Hôm anh nghe em tìm cô chuyến hòa, tìm em trong cánh phương xa, dòng mây mang sáng tìm ra em liền. Có tình trời mang đèn nhân duyên, gặp anh em được sống yên con lòng. Cảnh đời đông kín lòng vòng, anh em phải học dòng thế sinh. Trời siêu diệu ơn thanh, anh em luôn
sống chung muôn kiếp ở đời, đàm xa cùng bơi gió trời đi quên. Kẻ làm người bắc ẩm phong vân, hôn hay sắp nhập ước mơ dài tầng. Rồi đây cũng sẽ đến giờ, anh em là một thiên cơ hợp bàn. Tìm ra em liền, có tình trời bao đẹp nhân duyên, gặp em anh được sống yên con lòng. Ngày đời đông kín lòng vòng, anh em phải học tham tòng thế xây. Ly trời siêu diệu êm thanh, anh em muốn hướng thành khí trời, sống chung muôn kiếp mơ đời, tạm xa cùng với gió trời định vân. Kẻ nằm người bắc ẩm phong vân, hôm nay xác nhập ước mơ dài thầm. Rồi đây cũng sẽ đến giờ, anh em là một thiên cơ hợp hoàn. Rồi đây cũng sẽ đến giờ, anh em là một thiên cơ hợp hoàn.
Lên sân khấu để giảng cho bài Tìm
tâm hồn của chính mình. Khắp phương trời chuyển động bơ vơ, đó là duyên. Hồn anh thanh nhẹ chuyển hòa, sự sáng suốt của con người đi tìm cái gì để cảm thán, tìm ấm trong cảnh phương xa, tìm vợ chồng biết nhau là từ xa đến lớn, gian lâm mang sắc tìm ai em liền, thì cái duyên đạo trong tâm của người hiền lúc nào cũng thể hiện trên mặt. Cho nên thì người Việt Nam chúng ta có cái tục lệ và đi coi mắt nhìn là thích liền, có tình trời ban đẹp nhân duyên, sự sáng lạn trong tâm hồn truyền cảm giữa người thanh niên và một người nữ. Gặp em được sống yên, gặp em anh được sống yên khỏi lòng, khi gặp rồi tâm thấy an lắm, khi vắng là nhớ, khi xa là biết mất cái gì. Chẳng đời tâm tình làm vòng, gia đình lúc nào cũng bàn ra bàn vô, tâm thức cũng không yên ổn. Anh em phải học tham tầm thế sanh, chúng ta phải chiều cái lễ của thế gian mà sống. Lý trời xin giữ êm thanh, cái đó tự nhiên và hồn nhiên lúc nào cũng êm thanh. Anh em một thở hưởng thanh khí trời, chúng ta đồng chung tâm một cõi, nhờ thanh khí điển mà sống. Sống chung một chiếc ở đời, tận xa cũng mở. Đừng không, lúc chúng ta xa nhau vì sự kích động và phản động của tình đời, cũng do quy luật của trời đất đã sắp đặt. Kẻ nam người bắc phong vân, người kẻ nam người bắc, gió mây cũng đi cũng gặp nhau, hồn nay nhập sắc ước mơ giải tật. Lúc này hồn chúng ta hội tụ được thì mới rõ ý nhé, để giải được tầng từ thấp đến lên cao. Rồi đây cũng sẽ đến giờ anh em là một thiên cơ hợp lại. Cái cơ thể chúng ta cứ nếu mà đối với người đạo tu thì hồn vía tương hội, hồn vía tương hội thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào và thấy rõ mới dứt khoát tu tiến tương vô cùng.
Là người yêu cô đơn nên sau khi thức tâm tầm sân học đạo và sau khi may mắn ngồi được diệu pháp, người tu phải tu tâm dưỡng tánh, phải cô đơn trên đường tu. Xin mời quý vị lắng nghe Người Yêu Cô Đơn qua giọng ca Nguyệt Lan. Kính thưa thầy cùng quý vị quan khách, hôm nay Nguyệt Lan rất sung sướng đến để hát phục vụ thầy cùng quý vị quan khách. Bài hát đầu tiên là bài hát Người Yêu Cô Đơn, sáng tác thơ của thầy Lương Sĩ Hằng và nhạc của anh Lương Quốc Định. Nguyệt Lan xin kính chúc sức khỏe thầy cùng quý vị quan khách được mọi điều như ý.
Trời xanh ta thương cô đơn, yêu ai ví dụ như là 3-4 cái đàn, 9-5-6 cái đàn để chơi cùng lúc. Nhưng bây giờ chỉ một cái đàn và một giọng hát để cho quý vị dễ dàng thích thơ của Thánh. Mời quý vị nghe bài Đúng Trời, thơ Thánh Đức Thế Hằng và theo điệu Đúng Quân Đức Trời.
Vì xa cách người yêu,
thứ tình yêu giữa hồn và vía luôn luôn quyện lấy nhau, không làm sao có thể xa cách được. Nhưng giờ đây phải chịu cách ngang vạn lý. Đây ca sĩ Nhật Thanh.
Sau đây Nhật Thanh sẽ công hiến quý vị nhạc phẩm thứ hai với nhan đề Nữ Em. Nhạc phẩm này cũng là những lời thơ của Đức Thầy và cũng được nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc. Và sau đây xin kính mời Đức Thầy cũng như tất cả quý vị cùng thưởng thức.
Muốn về êm xuôi cùng em thương hồi thêm môi thương yêu nồng rực súng đùi nhìn em trông em lại trôi nhạc em đàn thêm khúc nhạc ấm êm hòa mình anh xa vạn lý hành trình hôm nay tái hợp chúng mình an vui chén cơm đơn giản tăng mùi thơm tho dịu ngọt chung vui thương hòa cánh xa ly dáng trắng còn anh em hợp nhất chan hòa yêu thương thiên môn thương hiền mở đường chúng tu đồng yên gieo
thực hiện mở đường chúng
su đồng thiên gieo hương thế trần.
Xin kính mời Đức Thầy giảng lý thơ của bài Nhớ Em.
Nhớ em thì nói về tôi về hồn và vía cách xa 500 năm khi tôi mà hội tụ được sung sướng vui tươi vô cùng thanh nhẹ vô cùng hồn vía xa cách khi mà tái hội khắp đức nở và văn thơ tràn đầy tươi đẹp. Người tu vô vi có rập một tình yêu rất cao đẹp và đã xa cách mấy trăm năm có thể tái hội. Văn chương những bờ già lúc đó mới là cảm thấy sự thanh nhẹ của vô vi dũng hành không bao giờ dằn bỏ.
Đố ai cắt nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt bằng đêm nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Đó là thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Còn đối với người thiền vô vi của chúng ta, yêu như thế nào mới được gọi là biết yêu? Xin kính mời quý vị hãy tĩnh tâm lắng nghe thiền sư Lương Sĩ Hằng nói về chữ yêu qua thi sảnh, qua thi sĩ, qua tác phẩm phổ nhạc Chưa Biết Yêu do Nguyệt Lan trình bày.
Tìm đời quá gần là sinh.